Do đó mà khi mà một hôm mà có vị thiền khách đến thấy mới hỏi gàn lại, đây là kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, thì thế nào là ý nghĩa mẹ chư Phật á? Như vậy chỉ hỏi có câu gọn nhỏ vậy thôi mà ngài đáp không được. Nhưng mà cái điểm quan trọng á là thật thà, thấy không? Ngài không hiểu là ngài thưa từ trước đến nay tuy là trì kinh vậy nhưng mà chưa có hiểu được ý kinh, rất là thật thà, thấy không? Nhưng chính cái tâm thật thà đó đó mà nó giúp ngài dễ đến với đạo. Nhưng mà ngày nay á thì nhiều vị có khi cũng chưa được thật thà như vậy, thấy không? Tức là sao? Chưa hiểu nhưng mà làm như mình đã hiểu, phải không? Chưa hiểu nhưng mà làm như đã hiểu, chứ không có dám nói mình không hiểu, sợ nói vậy là ta nói mình dở, phải không? À, cho nên là hỏi mà nếu không hiểu á thì cũng đáp bậy cho qua, phải không? Chứ còn sợ đáp không được thì người ta nói mình dở, đó là thiếu thật thà. Nhưng mà chính cái tâm thiếu thật thà đó khó đến với đạo được, khó kết quả. Còn đây ngài thật thà, không hiểu thì nó không hiểu thôi. Mà như vậy thì đâu có xấu gì, phải không? Mình không hiểu thì nó không hiểu, đó là càng tốt thôi, càng được mọi người quý kính chứ đâu có xấu gì, phải không? Còn không hiểu mà làm cho như đã hiểu thì nó mới càng xấu, phải không? À, như vậy cho nên để thấy là người học đạo là phải thật thà. Nhất là đây là học đạo mà đạo chân thật, phải không? Mình đây là mình tu, đây là trở về cái chỗ chân thật thì tâm phải thật, nó mới khế hợp. Do đó mà đây ngài không hiểu thì nói không hiểu. Thì vị thiền khách đó nó hỏi ông trì kinh đến bao giờ, đến giờ đã bao lâu đó, mới nói là 8 năm. Thì ngài, thì ông trì khách ông mới nói là 8 năm trì kinh mà một ý kinh không hiểu, phải không? Thì trì mãi tới 100 năm cũng có công dụng gì đâu. Do đó mà chữ trì kinh đó, phải không, là phải hiểu cho đúng nghĩa. Lâu nay nhiều người hiểu cái nghĩa mà trì kinh đó cũng lệch lạc, nghe nói là trì kinh á, thọ trì á, không thì nghe nói là thọ trì tức là tụng kinh, giống như tụng, cho nên một ngày mà tụng chừng 2-3 phẩm kinh Pháp Hoa, phải không? Thì nó là tôi là một ngày nghe là tôi thọ trì là 3 phẩm Pháp Hoa, không giữ coi như để thọ trì đó. Nhưng mà cái đó đúng nghĩa là chỉ là tụng kinh thôi, đọc kinh đó, đọc kinh tụng kinh chứ không phải là thọ trì. Chữ thọ là nhận, không? Còn chữ trì là giữ, nhận và gìn giữ mới gọi là thọ trì, không? Chứ không phải tụng tới tụng lui gọi là thọ trì, không? Mà nhận gìn giữ tức là nhận sao? Là tất nhiên là lấy quyển kinh đó rồi cất vô tủ gọi là nhận gìn giữ, phải không? Đâu phải vậy, phải không? Nhận gìn giữ đây là mình nhận rõ cái ý kinh, tức nhận rõ được cái ý kinh mà Phật đã dạy đó, rồi mình sống thực hành ở trong cái cuộc sống hàng ngày đó để cho nó không có quên, không có mất, thì như vậy mới gọi là thọ trì được, phải không? Và thọ trì như vậy đó thì mới có phước lớn, phải không? Cho nên là kinh Kim Cang hoặc là kinh Pháp Hoa mới nói là người mà thọ trì kinh Kim Cang mà cho đến là chừng 4 câu kệ thôi, cái phước đó còn hơn là người đem 7 báo đầy cả gọi là tam thiên đại thiên thế giới để bố thí nữa. Và thọ trì chừng 4 câu kệ kinh Kim Cang thôi mà cái phước còn hơn người đem 7 báo mà đầy cả tam thiên đại thiên bố thí. Thì nếu mà mình hiểu nghĩa thọ trì và cứ đọc tới đọc lui hoài vậy mà hơn cái phước kia hơn sao? Vậy thì làm việc dễ dàng, phải không? Mỗi ngày thì cứ đem ra đọc vậy thôi, đọc vậy mà cái phước là hơn cái người bố thí 7 báo đầy cả tam thiên đại thiên, thì chuyện đó là khó hiểu. Còn ở đây nhận rõ được cái ý kinh đó và sống được cái ý kinh đó thì mới là thọ trì, và thọ trì như vậy đó thì mới có phước hơn cái người kia được, phải không? Tức là thọ trì như vậy đó thì mình mới có đạt đạo được, mình mới có giải thoát được, phải không? Và như vậy thì mới hơn cái phước kia được, chứ còn tụng tới tụng lui mà hơn cái phước người kia thì chuyện đó làm sao hiểu. Cho nên ở đây nó là trì kinh 8 năm mà một ý kinh cũng không hiểu thì dù trì mãi đến 100 năm có công dụng gì? À, do đó mà mới chỉ đến thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp, thì ngay đó thì ngài Thanh Điển ngài mới liền nhớ đến như vậy thì ngày xưa thầy của mình dạy là nên Sùng Nghiệp đó, Sùng Nghiệp thì tức là bảo là đến nương nơi thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp này chứ gì. Đó là kế hợp ý với thầy. Cho nên là ngài Thanh Điển đó ngài mới hỏi đường để mà tìm đến chùa Sùng Nghiệp. Nhưng mà trong đây một điểm mà quan trọng để cho mình thấy là thời này á mà kinh Kim Cang được lưu ý, được chú tâm mà đối với các vị tu hành mà đây cả những vị mà trong nhà thiền á, thấy không, thì đó là một cái điểm gì cho mình thấy thiền sư Thanh Biện, thấy không, ngày coi như là đây là khoảng sống khoảng thế kỷ thứ bảy, không gần cuối thế kỷ thứ bảy, tức là 686, là thì trong khi đó ở Trung Hoa đó thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, là ngài là sinh là năm 602, là tịch là 675, thì cũng trong khoảng đó, không. Còn Lục Tổ Huệ Năng á thì ngài đã sinh là năm 638 và tịch là năm 713, là cũng nằm trong khoảng đó. Như vậy tức là sao? Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ở bên Trung Quốc ngài dạy thiền mà ngài cũng dạy Kim Cang để mà truyền thiền. Cho nên ngài dạy Kim Cang ngài Lục Tổ Huệ Năng mới có duyên mà được nghe Kim Cang đó, mà rồi mới tìm đến Ngũ Tổ. Thì trong khi đó ở Việt Nam mình kinh Kim Cang cũng đang được truyền. Vậy thì Việt Nam mình đã bắt kịp với cái sức sống đó, chứ không phải là đi sau Trung Quốc, phải không? Đi kịp